Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10. Cầu xin Chúa cho các đại học công giáo ngày càng trở thành nơi có thể cảm nghiệm sự hòa hợp giữa lý trí và đức tin nhờ ánh sáng tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong sứ điệp chúc mừng dân nước Nigeria nhân dịp kỷ niệm 50 năm độc lập, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi dân chúng tại đây hăng say hoạt động cho hòa bình và sự thịnh vượng của quốc gia. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Peter Tarsen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chuyển đến Tổng thống Ebele Goodluck Jonathan trong buổi tiếp kiến hôm 30 tháng 9 vừa qua tại phủ Tổng thống Nigeria ở thủ đô Abuja. Đức Thánh Cha cũng mời gọi dân nước này tiếp tục hoạt động để củng cố nền dân chủ và các quyền con người. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho Nigeria và cho biết sẽ đặc biệt nhớ tới dân nước này trong kinh nguyện. Đức Hồng Y Tarsen, người Ghana, đại diện Đức Thánh Cha đến tham dự các buổi lễ kỷ niệm 50 năm độc lập ở Nigeria.
Vatican, hôm qua mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Emin De Tombe, đại diện tông tòa Phnom Penh, thủ đô Campuchia, và Đức Giám mục Phó Olivier Schmidt-Heusler đương nhiên lên kế nhiệm. Cả hai giám mục đều là người Pháp và thuộc Hội Thừa Sai Paris. Đức Cha Emin De Tombe năm nay 75 tuổi, được chọn làm giám mục phó tại Phnom Penh hồi năm 1997, và 4 năm sau, ngài kế nhiệm Đức Cha Yves Camus cai quản địa phận này. Đức Cha Olivier Schmidt-Heusler năm nay 40 tuổi, sinh tại Strasbourg năm 1970, thân phụ là một phó tế vĩnh viễn tại đây. Sau khi thụ phong linh mục năm 1998, cha Olivier làm việc mục vụ tại miền Kapotakeo bên Campuchia, rồi dạy môn giáo sử tại Đại chủng Viện Phnom Penh. Từ năm 2007, cha Olivier làm tổng đại diện của địa phận này, và ngày 24 tháng 12 năm ngoái, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại địa phận Phnom Penh. Từ hai năm nay, ngài cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào, Campuchia. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, địa phận tông tòa Phnom Penh hiện có gần 12.500 tín hữu công giáo trên tổng số gần 5 triệu rưỡi dân cư. Tại đây, có 5 giáo xứ với 62 linh mục triều và dòng, 55 tu huynh và 70 nữ tu. Phần lớn các tín hữu công giáo tại Campuchia là người gốc Việt.
Roma, hội nghị thế giới đầu tiên về báo chí công giáo do Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội triệu tập sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của 300 người đến từ 80 nước trên thế giới. Trong số các tham dự viên có nhiều giáo dân và cả giáo sĩ và tu sĩ hoạt động trong ngành truyền thông công giáo. Trong ngày đầu tiên, hội nghị sẽ đề cập tới vấn đề báo chí công giáo và tương lai, cũng như những thách đố đang được đề ra cho ngành này. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội sẽ giới thiệu chương trình 4 ngày của hội nghị. Một video về căn tính, sức sinh động và sứ mạng của báo chí công giáo sẽ được nhà xuất bản công giáo Baya Press ở Pháp trình chiếu tại đại hội. Trong ngày thứ hai của hội nghị mùng 5 tháng 10, các tham dự viên sẽ tiếp tục đào sâu các thách đố đối với báo chí công giáo vai trò của các cơ quan này trong các cuộc hội thảo công cộng và sự góp phần của báo chí công giáo vào đời sống giáo hội, các tranh luận truyền thông và tự do ngôn luận. Trong số các diễn giả được mời phát biểu, có cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, và đức giám mục Stanislas Lalanne, nguyên là phát ngôn viên của hàng giám mục Pháp. Ngày thứ ba của hội nghị sẽ đặc biệt chú ý đến Internet và các phương tiện truyền thông tân kỳ, các phương thế để giáo hội công giáo hiện diện trong thời đại kỹ thuật số. Đây cũng là đề tài được khai triển thêm trong hai bài thuyết trình ngày 7 tháng 10 về tầm quan trọng của báo chí công giáo địa phương và nền văn hóa kỹ thuật số. Trưa hôm đó, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican.
Warszawa, các giám mục Ba Lan chống lại đề nghị của một phong trào công dân muốn tuyên bố Chúa Giêsu là vua Ba Lan. Tuyên bố hôm 29 tháng 9 vừa qua sau khóa họp của Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Joseph Michalik ca ngợi thiện ý của những người chủ xướng đề nghị nói trên, nhưng Ngài nói cần phải loại bỏ đề nghị này vì vương quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế giới này. Tuyên ngôn chung kết của Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng khẳng định rằng việc tuyên bố Chúa Giêsu là vua Ba Lan không giải quyết mọi vấn đề. Thay vào đó, các giám mục đề nghị đào sâu niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, hơn 1.000 người đã tuần hành từ trụ sở Quốc hội Ba Lan đến phủ tổng thống để yêu cầu tuyên bố Chúa Giêsu là vua Ba Lan. Đề nghị này do phong trào bênh vực chủ quyền nhân dân Ba Lan đề xướng. Hồi năm 2006, Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng đã phê bình việc làm của 40 đại biểu quốc hội nước này muốn tuyên bố Chúa Giêsu là vua Ba Lan. Đề nghị đó không được quốc hội chấp nhận. Bây giờ những người khởi xướng trả lời rằng Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, đã được chính thức tuyên bố là nữ vương Ba Lan hồi năm 1656.
Barcelona. Cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức hàng năm sẽ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 tới đây tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Tham dự cuộc gặp gỡ có hàng trăm vị đại diện các tôn giáo lớn cùng các nhân vật thuộc thế giới văn hóa và chính trị quốc tế. Trong số các vị có một số hồng y như Đức Hồng Y Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Sepe, Tổng giám mục Napoli, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux bên Pháp. Ngoài ra, có các vị lãnh đạo Liên hiệp Tin lành Luther, Methodist, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, đại diện Tòa thượng phụ chính thống Nga, Rabbi trưởng của Israel, Iana Metzger. Cuộc gặp gỡ năm nay có chủ đề là Cùng nhau sống trong thời kỳ khủng hoảng. Gia đình các dân tộc, gia đình của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ sẽ được khai mạc chiều Chủ nhật ngày mai 3 tháng 10 tại Nhạc viện Catalan ở Barcelona và kết thúc chiều tối thứ Ba 5 tháng 10 với nghi thức trong đó có công bố sứ điệp hòa bình với chữ ký của các vị đại diện các tôn giáo khác nhau. Cuộc gặp gỡ do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm nối tiếp cuộc gặp gỡ đầu tiên do Đức Thánh Cha Gioan Paolo II triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến giáo sư Andrea Ricciardi, sáng lập viên Cộng đoàn Thánh Egidio, cùng với các lãnh đạo Cộng đoàn, đến trình bày cho Ngài chương trình cuộc gặp gỡ, cũng như thảo luận về vấn đề nghèo đói và những vấn đề lớn về xã hội tại Âu Châu trên thế giới. Đức Hồng Y Luis Martinez Sittat, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, gọi cuộc gặp gỡ sắp tới là một cuộc gặp gỡ chân thành trong niềm tôn trọng căn tính đặc thù của mỗi tôn giáo để cầu xin Chúa ban ơn hòa bình. Đối tượng của sinh hoạt này là thân tiến sự tha thứ và hòa giải, chiến đấu chống lại bạo lực, nạn kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa độc đoán và cực đoan đang bóp méo hình ảnh Thiên Chúa trong con người. Theo Đức Hồng Y Sittat, đây là một trong những biến cố tôn giáo có tầm quan trọng trong năm nay tại Barcelona. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây, vào ngày 7 tháng 11 năm nay để thánh hiến đền thờ Thánh Gia Thất rất nổi tiếng.
Roma, sáng ngày 5 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Stanislav Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và Đức Hồng Y Antonio Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, sẽ mở cuộc họp báo tại Roma để trình bày về Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ, sẽ tiến hành tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm tới với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức hy vọng sẽ có 2 triệu người trẻ đến tham dự các sinh hoạt tại Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới, nhất là buổi canh thức và thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2011. Trong sứ điệp công bố ngày 3 tháng 9 vừa qua để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt phê bình trào lưu duy thế tục và bài tôn giáo đang chủ trương gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người và xã hội. Ngài cũng cảnh giác rằng một thế giới không có Thiên Chúa sẽ là một hỏa ngục, trong đó lòng ích kỷ sẽ trỗi vượt. Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì có những tín hữu Kitô để cho mình bị đường lối tư duy duy thế tục lôi cuốn, đồng thời Ngài nhận xét rằng Âu Châu rất cần tìm lại những căn cội Kitô của mình.
Roma. Hiện nay số hồng y cử tri dưới 80 tuổi chỉ còn 103 vị, và vào trung tuần tháng 11 tới đây sẽ thêm 2 vị hồng y nữa tròn 80 tuổi. Điều này có nghĩa là sẽ có 19 chỗ trống trong hồng y đoàn cử tri. Trong những ngày này, giới báo chí cạnh Vatican bắt đầu đưa ra những dự đoán về việc trong thời gian tới đây, Đức Thánh Cha có thể tuyên bố triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới, ít nhất là 19 vị. Vì Đức Thánh Cha đương kim cũng tuyên bố tôn trọng con số tối đa 120 hồng y cử tri do Đức Phaolô thứ sáu ấn định hồi năm 1973. Trong hơn 5 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã triệu tập 2 công nghị, trước tiên hồi tháng 3 năm 2006 để tấn phong 15 hồng y mới, tiếp đến hồi tháng 11 năm 2007 để tấn phong 23 hồng y mới.
Paris, trong năm học mới, có hơn 2.020.000 học sinh tại các trường công giáo ở Pháp, tức là tăng thêm 7.000 học sinh so với năm ngoái. Tổng thư ký ngành giáo dục công giáo tại Pháp, ông Eric de la Barra, chào mừng sự gia tăng này. Trong số hơn 2 triệu học sinh nói trên, có hơn 847.000 em thuộc cấp tiểu học và 1.123.000 học sinh trung học. Ngoài ra còn có gần 50.000 học sinh tại các trường nông nghiệp do Giáo hội Công giáo tại Pháp đảm trách.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dù các con khiến cây dầu này rằng: hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, lại bảo nó: mau lên, hãy vào bàn dùng bữa, chứ không bảo nó rằng: hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Chẳng lẽ chủ nhà lại biết ơn người đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh ông truyền sao? Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm điều chúng tôi phải làm mà thôi."
Trong tin mừng theo Thánh Luca, cuộc đối thoại trên đây giữa Chúa Giêsu và các môn đệ về lòng tin diễn ra sau khi Chúa dạy các môn đệ phải luôn luôn tha thứ cho anh em mình dù là 7 lần một ngày. Còn trong tin mừng theo Thánh Matthew, cuộc đối thoại ấy diễn ra sau khi các môn đệ không thành công trong việc trừ quỷ ám. xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dù các con khiến cây dầu này rằng, hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Sự kiện các tông đồ xin Chúa gia tăng lòng tin, thoạt xem có vẻ là lạ thường, vì trước đó các ông đã tin tưởng mạnh mẽ nơi Chúa, đến độ không chút do dự, đáp lại tiếng gọi của Chúa và đi theo Ngài, để ở với Ngài và được Ngài sai đi. Này các ông cảm thấy lòng tin của mình còn yếu ớt. Chắc hẳn các tông đồ đã cảm nghiệm sự thiếu thốn trong lãnh vực này. Có thể là thiếu lòng tin để có thể tha thứ hơn 7 lần cho anh em đã xúc phạm đến mình, hay vì còn quan niệm đi theo và phụng sự Chúa như một công trình đầu tư đòi thưởng công. Trước lời thỉnh cầu tha thiết của các môn đệ, Chúa Giêsu trả lời bằng cách đề cao sức mạnh của lòng tin. Thực vậy, lòng tin đặt con người trong tình hiệp thông với Thiên Chúa và qua đó làm cho con người được tham gia quyền năng sáng tạo và cứu độ của Chúa. Hình ảnh hạt cải bé nhỏ và cây dầu to lớn với các rễ ăn sâu vững chắc trong lòng đất, phong ba bão táp không thể làm cây bứng rễ. Dầu vậy, lòng tin tuy bé nhỏ như hạt cải cũng có thể bứng rễ và quăng cây dầu xuống lòng biển. Lòng tin mạnh mẽ cũng giúp con người làm được những điều khác thường, biết chấp nhận cả những đau khổ nghịch cảnh và biến nó thành phương tiện nên thánh và mưu ích cho bản thân và tha nhân. Chiều thứ Bảy tuần trước, 25 tháng 9, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma để tôn phong một nữ giáo dân 19 tuổi, cô Chiara Badano lên bậc chân phước. Đây là thành viên đầu tiên của phong trào Focolari Tổ Ấm được tôn vinh trên bàn thờ. Năm lên 16 tuổi, Chiara bắt đầu bị ung thư xương. Khi đi khám bác sĩ, Chiara được biết sự thật. Trở về nhà, bà mẹ hỏi Chiara về kết quả cuộc khám bệnh, nhưng cô không trả lời và vào phòng riêng nằm vật trên giường. Nhưng chỉ 15 phút sau đó, Chiara trỗi dậy ra khỏi phòng gặp mẹ, thuật lại tình trạng bệnh ung thư của mình và nói, nếu Chúa muốn như vậy, thì con cũng muốn như vậy. Niềm tin đã nâng đỡ Chiara trong gần 3 năm trời chịu đau khổ vì bệnh tật và giúp cô đồng hóa với Chúa Giêsu chịu đóng đanh và bị bỏ rơi. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói, Chiara chấp nhận thánh giá với đau khổ, nhưng với lòng can đảm thanh thản. Chiara nói, tôi không còn đôi chân nữa, và tôi vốn rất thích đi xe đạp, nhưng Chúa đã cho tôi đôi cánh. Chiara chịu đau khổ, nhưng tâm hồn ca hát. Cô từ khước dùng morphine, vì chất này làm cho tôi mất minh mẫn, và tôi chỉ có thể dâng lên Chúa Giêsu đau khổ của tôi. Trong gần 3 năm chịu bệnh tật đau đớn, Chiara Badano làm chứng tá rạng người về các nhân đức đối thần, tỏ ra hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa, chấp nhận bệnh tật trong thanh thản và chiếu tỏa cho những người xung quanh khả năng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đức Tổng giám mục Amato nhận xét, tất cả những người viếng thăm Chiara đều tưởng là họ mang đến cho cô lòng quý mến và an ủi, nhưng trong thực tế, chính họ nhận được an ủi và khích lệ. Trong thời gian chịu bệnh, cô chào ban Chúa Giêsu không phải bằng lời giảng, nhưng bằng cách thông truyền niềm vui và hy vọng cuộc sống đời đời. Công tác tông đồ của Chiara là liên kết một cách hài hòa, thung lũng nước mắt với thành Jerusalem Thiên Quốc. Tấm gương của chân phước Chiara Badano dưới ánh sáng của lời Chúa trong bài Tin Mừng Chúa Nhật này là một lời mời gọi mỗi tín hữu hãy kiểm điểm lòng tin của mình. Quá nhiều khi niềm tin ấy chỉ ở trong bình diện tri thức nhưng không đi xuống phần ý chí và vì thế không được biểu lộ qua cuộc sống thường nhật. Nếu các tín hữu tin thật Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau, thì chắc chắn họ sẽ không đối xử với nhau như những người xa lạ hay thù địch. Nếu các tín hữu tin thật con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, thì họ sẽ đối xử với những người nghèo hèn với lòng kính trọng và sẵn sàng săn sóc giúp đỡ hơn.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là báo cáo thường niên của Văn phòng Lao động Quốc tế về tình trạng thất nghiệp hiện nay. Tiếp đến là Ngày Thế giới Người già do Liên Hiệp Quốc cử hành hôm qua mùng 1 tháng 10, và sau cùng là hiện tượng mệnh danh slow đang từ từ lan tràn trên khắp thế giới ngày nay. Trong báo cáo thường niên về lao động công bố hôm qua mùng 1 tháng 10 tại Geneva bên Thụy Sĩ, Văn phòng Lao động Quốc tế đã lên tiếng báo động rằng các chính sách tiết kiệm ngân quỹ mà nhiều chính quyền thế giới đề ra những tháng gần đây đang làm nạn thất nghiệp leo thang mạnh khắp nơi trên toàn trái đất. Theo những dự báo lạc quan nhất, tình trạng lao động ngang với thời tiền khủng hoảng chỉ có thể đạt đến được vào năm 2015 tới đây. Vì thế, các chính sách thắt lưng buộc bụng vừa được các chính quyền đề ra những tháng gần đây làm con số người thất nghiệp gia tăng và đang đe dọa một cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng. Trong tuần qua, đã có nhiều cuộc biểu tình và đình công phản đối đó đây trên khắp lãnh thổ lục địa Âu Châu. Hôm 27 tháng 7, các công nhân viên đã đình công tại Cộng hòa Slovenia để chống lại biện pháp của chính quyền thiên tả chặn đứng mức lương bổng hiện nay cho đến năm 2012 để gia giảm mức độ thâm thủng ngân quỹ quốc gia. Đã có 21 trên tổng số 30 công đoàn nước này kêu gọi các thành viên tham gia cuộc đình công dự định sẽ kéo dài cho đến khi nào tìm được một thỏa hiệp dung hòa. Ngày 29 tháng 9, một cuộc tổng đình công khác đã diễn ra tại Tây Ban Nha để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng chính quyền mới ban hành. Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên từ năm 2002, nghĩa là từ khi Thủ tướng Zapatero nắm quyền tại nước này. Một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra trên các đường phố thủ đô Madrid và khoảng 20 người biểu tình đã bị thương trong những vụ đụng độ sau đó giữa đoàn người biểu tình và các lực lượng an ninh. Tại Bỉ, cuộc đình công và biểu tình do các nghiệp đoàn Âu Châu tổ chức để phản đối các chính sách tiết kiệm đã làm tê liệt thủ đô Bruxelles cùng ngày 29 tháng 9. Báo cáo thường niên về lao động của Văn phòng Lao động Quốc tế nhận định rằng tỷ lệ thất nghiệp thế giới là 6,5% với khoảng 213 triệu người không có công ăn việc làm, theo đúng như là dự phóng trước đây. Tuy nhiên, điều mới lạ là thị trường công ăn việc làm không được phát triển thêm, nếu không muốn nói là lùi bước nữa, lý do chính là vì các chính sách tiết kiệm mới đây. Điều này đã kéo thêm mây đen che phủ bầu trời công ăn việc làm và đe dọa trầm trọng bầu khí xã hội, đặc biệt về hai khía cạnh, thời gian thất nghiệp lâu dài và tỷ lệ người trẻ thất nghiệp. Trưởng nhóm chuyên viên soạn thảo báo cáo của Văn phòng Lao động Quốc tế là ông Raymond Torres nói, trong 35 quốc gia có thống kê rõ ràng, người ta được biết là khoảng 40% người kiếm việc làm đã bị thất nghiệp hơn một năm, tức là gia tăng 10% so với năm trước đó, 2009. Những người này bị đe dọa sa vào tình trạng khủng hoảng tâm lý nặng nề và có nguy cơ tự loại ra khỏi thị trường lao động. Con số người trẻ thất nghiệp gia tăng, đe dọa một cuộc nổi loạn của trọn một thế hệ người trẻ đánh mất tin tưởng vào tương lai. Thêm vào đó là những cách giảm chương trình tương trợ xã hội do các chính sách đề ra, làm các căng thẳng đã có ngày lại càng trầm trọng thêm. Theo Văn phòng Lao động Quốc tế, các chính quyền thế giới phải làm sao để cấp thiết đề ra những biện pháp tái lập thế quân bình giữa các chính sách phát triển và cắt giảm khác nhau, ngõ hầu bảo đảm một đà phát triển với nhiều công ăn việc làm song song với những thiếu hụt cần phải cắt giảm. Đã có nhiều chương trình phát triển thích ứng thế này được thực hiện tốt đẹp tại Argentina, Canada và Brazil.
Trong tuần qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã lên tiếng báo động trước hiện tượng số và tỷ lệ người già tăng mạnh trên toàn thế giới ngày nay. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, trong vòng năm 2050 tới đây, dân số người già thế giới sẽ tăng lên đến 2 tỷ người, tức là gấp đôi so với số người già cách đây 30 năm. Trong sứ điệp công bố nhân ngày Người già Thế giới được Liên Hiệp Quốc cử hành hôm mùng 1 tháng 10, ông Ban Ki-moon kêu gọi chính quyền các nước thành viên hãy cố gắng nhiều hơn nữa hầu đáp ứng các nhu cầu của người già. Theo ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, những nhu cầu này mang tính cách quyết định trong những lĩnh vực rõ ràng như đảm bảo sự hữu hiệu của các dịch vụ xã hội, tăng gia số lượng và giá trị của các chương trình hưu bổng, đề ra các đạo luật và chính sách đề phòng những kỳ thị trong môi trường làm việc liên quan đến tuổi tác và phái tính. Ông Ban Ki-moon viết, trong thời hạn ngũ niên trước năm 2015, hàng chốt để thực hiện các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, đã đến lúc các chính quyền thế giới phải nỗ lực thành lập những cơ cấu xã hội, luật pháp và tài chính để giải thoát hàng triệu người già khỏi cảnh nghèo, hầu bảo vệ quyền của các cụ ông cụ bà được hưởng một cuộc sống xứng đáng, phong phú và đầy đủ sức khỏe.
Cũng liên quan đến người già, hôm 28 tháng 9, hãng thông tấn Pháp AFP đã truyền đi một bản tin của tờ China Daily cho biết số người già tự tử gia tăng mạnh tại Trung Quốc, đặc biệt trong số những người già sống tại thành thị. Một thống kê Trung Quốc gần đây đã làm nổi bật tỷ lệ người già trong lớp tuổi từ 70 đến 74 tự tử trong thời gian từ năm 2002 đến 2008 là 33 vụ tự tử trên 100.000 người. Trong thập niên 1990, tỷ lệ này là 13 vụ tự tử cứ mỗi 100.000 người già. Theo giáo sư Jing Jun thuộc Đại học Tsinghua Hoa, Bắc Kinh, con số người già tự tử gia tăng mạnh trong lớp người bị buộc phải rời bỏ địa điểm cư ngụ cũ để vào sống trong những chung cư mới theo kế hoạch tái định cư của chính quyền. Những người già bị bứng khỏi môi trường sống quen thuộc khiến họ phải di chuyển xa hơn để có thể thăm viếng họ hàng thân quyến. Thêm vào đó là những vấn đề liên quan đến tranh chấp về tài sản cũng như thuốc men lo cho sức khỏe, khiến nhiều người già đi đến quyết định tự hủy. Theo truyền thống Trung Quốc, người già thường nương nhờ nơi sự săn sóc hiếu thảo của con cái trong nhà, thường thì là người con trưởng. Nhưng xã hội Trung Quốc ngày nay, dưới chế độ con một, đã quay lưng chối bỏ truyền thống này và bỏ rơi ông bà, cha mẹ. Nhưng nếu xét toàn bộ dân số thì nạn tự tử tại Trung Quốc giảm nhiều, nhất là trong môi trường phụ nữ nông dân. Lý do là vì, ngày nay, nhiều phụ nữ miền quê đã bỏ làng mạc lên tỉnh làm công nhân và nhờ thế thoát ra khỏi vị thế hèn hạ trong khuôn khổ gia đình cũ. Tuy rằng cuộc sống thành thị cũng có thể làm cho họ chao đảo tinh thần và đi đến chỗ tự tử, chẳng hạn như làn sóng các công nhân hãng Foxconn tự tử hồi mùa xuân vừa qua. Hãng này chuyên sản xuất phụ tùng điện toán cho các nhãn hiệu quốc tế, trong đó có cả Apple.
Trong thời gian gần đây, có một phong trào mới xuất hiện mệnh danh là slow, chậm rãi, chống lại khuynh hướng chạy đua thời hiện đại, là thời đại của các máy tính siêu việt và những kỹ thuật vô cùng tân tiến. Triết lý của khuynh hướng chậm rãi đang trở thành một cuộc cách mạng văn hóa trong xã hội thế giới ngày nay. Có thể nói, khuynh hướng slow đã bắt đầu cách đây 20 năm với chiến dịch slow food, ăn chậm rãi, ngon sạch và đúng. Chiến dịch do một người Ý là ông Carlo Petrini phát động, chống lại khuynh hướng ăn nhanh, ăn vội vàng lúc ấy. Chẳng bao lâu khuynh hướng này đã lan rộng khắp nơi, khắp mọi lĩnh vực, chẳng hạn như slow city, những thành phố sống an bình, slow production, những sản phẩm lâu dài, slow money, tiền đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương và sản phẩm sạch sẽ, slow parenting, dành thời gian vui chơi với con cháu. Tất cả các chiến dịch này đều nhắm đến mục tiêu giảm bớt đà tàn phá trái đất và con người. Tại Âu Châu đã có nhiều tác phẩm nói về sự tàn phá của vận tốc ngày nay. Triết gia Helmut Rosa, người Đức, nhận định rằng vận tốc nhanh đến độ chóng mặt đã giúp thế giới nhảy vọt vào sự tiến bộ cách đây hai thế kỷ, lại đang đe dọa xô đẩy toàn trái đất rơi vào vực thẳm với cùng một vận tốc ấy. Loài người đã đạt đến giới hạn chịu đựng về mặt cá nhân cũng như về mặt môi sinh và chính trị. Cần phải giảm vận tốc để có thể duy trì trật tự và an ninh xã hội hiện nay. Viện Data Monitor tại London ước lượng rằng, có khoảng 20 triệu người trong năm 2010 này sẵn sàng đánh đổi lợi nhuận để có nhiều thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Tại Nhật Bản, trong những năm gần đây đã có nhiều người chết vì làm việc quá độ, họ được gọi là karoshi, và có nhiều hiệp hội đang hình thành tại Nhật Bản để quảng bá một lối sống thư thả hơn, cũng như tại Đức, Áo và Hoa Kỳ, sẵn sàng tắt điện thoại cầm tay, máy vi tính và truyền hình để có thời giờ thư giãn và tìm lại một chút hạnh phúc cho cuộc sống.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho các đại học công giáo ngày càng trở thành nơi có thể cảm nghiệm sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí nhờ ánh sáng tin mừng. Từ lâu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn quan tâm đến vấn đề quan hệ giữa đức tin và lý trí, khoa học và đức tin, đứng trước tình trạng nhiều giới trí thức và khoa học ngày nay chỉ nhìn nhận giá trị của lý trí và khoa học mà coi rẻ đức tin và những chân lý mà khải. Cách đây 12 năm, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cũng đã từng trợ giúp Đức John Paul II trong việc soạn thảo và công bố thông điệp Fides et Ratio, đức tin và lý trí. Những lời đầu tiên của thông điệp này khẳng định rằng đức tin và lý trí giống như đôi cánh, nhờ đó tinh thần con người bay bổng hướng về sự chiêm ngắm chân lý. Trong những năm qua, mỗi khi có dịp gặp gỡ giới khoa học và đại học, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đều nhấn mạnh về tương quan tích cực, hỗ tương và bổ túc cho nhau giữa đức tin và lý trí. Ngoài ra, Ngài cũng dùng cả những dịp thông thường để giải thích một cách đơn sơ cho các tín hữu về hai thực tại này, đức tin và lý trí đều là nguồn mạch không thể thiếu được để đạt tới chân lý. Chẳng hạn, trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 1 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã giải thích về cử chỉ của ba nhà đạo sĩ như mẫu gương về tương quan phải có giữa đức tin và lý trí, đức tin và khoa học. Ngài nói, Thánh Matthew kể lại biến cố ba đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lại vua người Do Thái. Thánh nhân nhấn mạnh rằng ba đạo sĩ đến Jerusalem theo một vì sao. Họ thấy xuất hiện và giải thích đó là dấu hiệu Giáng sinh của một vị vua được các ngôn sứ loan báo, nghĩa là Đức Messiah. Nhưng khi đến Jerusalem, các đạo sĩ cần sự chỉ dẫn của các tư tế và luật sĩ để biết rõ nơi cần đi tới, nghĩa là Bethlehem, thành của vua David. Ngôi sao và kinh thánh là hai nguồn sáng hướng dẫn hành trình của các đạo sĩ. Họ chính là gương mẫu của những người chân thành tìm kiếm chân lý. Họ là những người khôn ngoan, xem sát các vì sao và biết lịch sử các dân tộc. Họ là những nhà khoa học theo nghĩa rộng, quan sát vũ trụ, coi nó như một cuốn sách đầy những dấu hiệu và sứ điệp của Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, kiến thức của họ chẳng những không làm cho họ tự mãn, trái lại cởi mở đối với những mặc khải thêm và tiếng gọi của Chúa. Thực vậy, họ không xấu hổ khi xin chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái. Lẽ ra họ có thể nói, chúng tôi tự làm một mình, chúng tôi không cần ai, nhờ đó, nói theo não trạng ngày nay, chúng tôi sẽ tránh được mọi ô nhiễm giữa khoa học và lời Chúa. Trái lại, các đạo sĩ đã lắng nghe những lời ngôn sứ và đón nhận. Và vừa khi tái lên đường hướng về Bethlehem, họ lại thấy ngôi sao hầu như củng cố sự hòa hợp hoàn toàn giữa sự tìm kiếm của con người và chân lý của Chúa. Một sự hòa hợp làm cho tâm hồn khôn ngoan của họ đầy vui mừng. Tột đỉnh hành trình tìm kiếm của họ là lúc họ đứng trước Hài Nhi cùng với Đức Maria mẹ người. Tin mừng nói rằng họ phủ phục thờ lại người. Lẽ ra, họ có thể thất vọng và có thể là ngỡ ngàng. Trái lại, trong tư cách là những nhà hiền triết khôn ngoan chân chính, họ cởi mở đối với mầu nhiệm được biểu lộ một cách lạ lùng. Và với những lễ vật tượng trưng, họ nhìn nhận Chúa Giê-xu là vua và là con Thiên Chúa. Chính trong cử chỉ này mà ứng nghiệm những lời sấm về đấng thiên sai, loan báo sự thờ lạy của các dân nước đối với Thiên Chúa của Israel. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một chi tiết cuối cùng xác nhận nơi các đạo sĩ có sự hiệp nhất giữa trí tuệ và đức tin, đó là sự kiện sau khi được báo mộng, họ không trở về gặp Herode, nhưng đi theo một con đường khác trở về xứ sở. Lẽ ra điều tự nhiên là trở về Jerusalem, nơi hoàng cung của Herode và đền thờ, để làm cho khám phá của mình được vang dội. Trái lại, các đạo sĩ đã chọn hài nhi như vị vua của mình, giữ kín khám phá ấy, theo đường lối của mẹ Maria, hoặc đúng hơn là của chính Thiên Chúa, như Ngài đã hiện ra. Họ ra đi trong âm thầm, mãn nguyện, nhưng cũng được thay đổi nhờ cuộc gặp gỡ với chân lý. Họ khám phá một khuôn mặt mới của Thiên Chúa, một vương quyền mới, vương quyền tình thương. Xin mẹ Maria mẫu gương về sự khôn ngoan đích thực, giúp chúng ta trở thành những người tìm kiếm chân thực về sự thật của Thiên Chúa, có khả năng luôn sống sự hòa hợp sâu xa giữa lý trí và đức tin, giữa khoa học và mặc khải. Chính vì tương quan cần thiết như thế giữa đức tin và lý trí, nên trong tháng 10 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài, cầu xin Chúa cho các đại học công giáo ngày càng trở thành nơi có thể cảm nghiệm sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí nhờ ánh sáng tin mừng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Hát Một Loài Hoa trích từ đĩa compact Đóa Hồng Tươi Nở, nhạc và lời của Ân Đức.
Chúa bài ca, tìm phong phúc lòng bao la. chẳng chứa hồng ân, để chân gian ca vang một bài ca dâng Chúa từ nhân, còn mong muốn cho mọi người được cùng con yêu Chúa mà
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.